chuyên trang an toàn cho cuộc sống.
An toàn cho cuộc sống.
Mến chào quý thính giả đến với chuyên trang an toàn cho cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, thả diều là một trò chơi giải trí khá phổ biến, nhưng cũng đồng thời có nhiều nguy cơ tiềm ẩn, đặc biệt là khi thả diều ở khu vực dân cư hoặc gần lưới điện cao áp. Tình trạng này gây ra các vấn đề nghiêm trọng liên quan đến lưới điện và an toàn của con người. Ghi nhận thực tế của phóng viên về tình trạng này.
Thưa quý vị, trên bãi đất trống gần cái cầu Bà Bộ, những cánh diều mà đủ màu sắc thì bay lượn tung tăng tạo nên một cái khung cảnh khá là tươi vui. Tuy nhiên thì ẩn sau những cái vẻ đẹp đó là cái mối nguy hiểm tiềm ẩn. Thì không thấy là cái vị trí thả diều gần cái đường Võ Văn Kiệt thuộc phường An Thới, quận Bình Thủy khiến cho diều thì có thể là va vào người đi đường gây tai nạn. Thêm vào đó cái mạng lưới điện chằng chịt xung quanh cũng là cái mối đe dọa nếu như cái dây diều mắc vào. Dù vậy, khi được hỏi vì sao là chọn nơi này để mà thả diều thì nhiều người lại đưa ra những lý do.
Sau mỗi buổi học thì em cũng thường ra đây thả diều. Mục đích của em là sau giờ học ra đây để thả diều giải trí.
Mỗi năm thì tới mùa diều đó, lâu lâu rồi ra thả buổi chiều cho thả cho nó vui vẻ, nó đỡ mệt chút xíu.
Thả diều tuy là thú vui tao nhã thu hút nhiều người, nhưng giờ đây trò chơi này cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Do tốc độ đô thị quá, không gian thả diều không còn được rộng rãi thoáng đãng như trước, mà thường là ở những nơi khoảng đất trống khá chật hẹp đông đúc, rất dễ gây ra những phiền toái và tai họa khó lường. Dễ thấy nhất là đứt dây diều và đôi khi dây diều giăng ngang ảnh hưởng đến người tham gia giao thông. Rồi dây diều vướng vào mạng lưới điện gây nguy cơ chập điện và phóng điện cho người chơi là rất cao. Anh Nguyễn Giang Sử, ngụ ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ nói:
chúng ta phải thả nơi cái chỗ sân banh và đất trống để đảm bảo an toàn, chứ nếu mà thả diều mà để gần dây điện thì nó nguy hiểm, rất là nguy hiểm.
Do đó, hành vi thả diều không đúng nơi quy định sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Theo đó, phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng cho người nào có một trong các hành vi thả diều, bóng bay, các loại đồ chơi có thể bay ở khu vực cấm, khu vực mục tiêu được bảo vệ. Mức xử phạt này có thể nâng lên từ 5 đến 10 triệu đồng cho hành vi thả diều, giật bay gần lưới điện cao áp có khả năng gây sự cố lưới điện. Trong trường hợp thả diều gây tai nạn giao thông dẫn đến nguy hại đến tính mạng của người khác sẽ bị xử lý hình sự. Luật sư Trần Thanh Phong, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ cho biết:
hành vi thả diều có thể bị xử phạt vi phạm hành chính. Tuy nhiên, nếu thả diều mà làm chết người thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vô ý làm chết người theo điều 128 của Bộ luật Hình sự 2015 mà được sửa đổi bổ sung năm 2007 đó. Ngay cả trường hợp chỉ gây thương tích thôi mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của nạn nhân từ 31% đến 60% thì người vi phạm cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự đó. Và theo điều 138 của Bộ luật Hình sự thì cái mức phạt tù thấp nhất là 3 tháng và cao nhất là 3 năm. Nếu trường hợp đối với hai người mà cái tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người là 61% trở lên.
Do vậy, khi có nhu cầu thả diều, mọi người không thả diều ở những nơi có mạng lưới điện, lộ giao thông, phải lựa chọn những nơi thích hợp, có thể chọn những bãi đất rộng, những khoảng trống lớn, những nơi ít người qua lại, nơi không có dây điện hay nhà cao tầng, không gần đường để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người khác.
Tiếp theo là những thông tin cảnh báo khác. Trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, đã xuất hiện tình trạng mạo danh các tổ chức tài chính, ngân hàng nhằm lừa đảo. Theo đó, thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng là đánh vào tâm lý của những người đang cần tiền kinh doanh, tiêu xài, nhưng lại gặp khó do dính nợ xấu hoặc không đủ điều kiện vay vốn ngân hàng. Từ đó, các đối tượng mạo danh một số ngân hàng và các công ty tài chính để chào mời cho vay tín chấp với lãi suất thấp.
Khi có người vay tiếp cận, các đối tượng sẽ dẫn dụ yêu cầu người vay cung cấp thông tin cá nhân và chi phí để phục vụ làm hồ sơ vay. Sau đó, các đối tượng lại viện dẫn hàng loạt các lý do khoản vay không được giải ngân xuất phát từ lỗi khai hồ sơ của người vay. Từ đó, chúng yêu cầu người vay phải nộp thêm các khoản tiền để bảo đảm khoản vay hoặc khắc phục lỗi hệ thống, hứa hẹn sẽ hoàn trả lại số tiền đã gửi cho khách hàng sau khi khoản vay được giải ngân. Tuy nhiên, khi người vay chuyển tiền vào số tài khoản của các đối tượng cung cấp, các đối tượng sẽ lập tức chiếm đoạt và ngắt liên lạc. Do vậy, mọi người nên cảnh giác với chiêu trò lừa đảo này.
Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh có tiếp nhận một người đàn ông 33 tuổi, bị nhiễm trùng da do tự ý dùng rơm rạ để điều trị bệnh thủy đậu. Trước đó, bệnh nhân bị sốt, nổi mụn nước ở tay và mặt. Gia đình xin gốc rơm đem về đốt thành tro rồi bôi lên các mụn nước. Sau đó, các đốm mụn bị dở, chảy mủ xanh, nhiễm khuẩn đau rát mới đưa đến bệnh viện.
Theo các chuyên gia y tế, thủy đậu là bệnh do virus Varicella zoster gây ra, chủ yếu lây truyền qua đường hô hấp, giọt bắn từ mũi miệng người bệnh, tiếp xúc trực tiếp quần áo chăn gối của bệnh nhân, chất dịch khi các mụn nước bị dở. Bệnh có nhiều biến chứng như viêm phổi, não, điếc, động kinh, chậm phát triển tinh thần vận động. Thời gian lây bệnh kéo dài từ trước khi nổi ban đỏ 1 đến 2 ngày đến lúc các mụn nước đóng dậy. Do vậy, khi có dấu hiệu mụn nước phồng rộp trên khắp cơ thể, ngay cả trong niêm mạc lưỡi và miệng, nên đến các cơ sở y tế khám và điều trị kịp thời.
Theo các chuyên gia y tế, bệnh đau mắt đỏ là tình trạng lớp màng trong suốt trên bề mặt nhãn cầu và kết mạc mi bị viêm nhiễm, thường là do vi khuẩn hoặc virus gây ra, hoặc do phản ứng dị ứng với các tác nhân môi trường, với triệu chứng đặc trưng đó là đỏ mắt. Thông thường, bệnh đau mắt đỏ sẽ hoàn toàn khỏi trong vòng 1 đến 2 tuần, không để lại di chứng. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp, nếu không được chăm sóc đúng cách, sẽ dễ để lại những di chứng nặng nề, thậm chí bị mất hoặc là giảm thị lực.
Do vậy, để phòng tránh bị nhiễm bệnh, mọi người nên hạn chế tiếp xúc với những người bị đau mắt đỏ, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc cồn sát khuẩn sau khi tiếp xúc với các đồ vật ở nơi công cộng khi bị nhiễm bệnh. Bệnh nhân cần đến các cơ sở y tế khám và điều trị. Không được tự ý mua thuốc để sử dụng vì thuốc có thể làm giảm miễn dịch của kết mạc, tăng nguy cơ xuất hiện các biến chứng như viêm loét giác mạc, làm bệnh tiến triển kéo dài.
Bệnh viện Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh có cấp cứu thành công cho một cụ ông 88 tuổi bị ngộ độc sau khi uống nước lá lộc mại chữa táo bón. Theo thông tin từ người thân, do cụ ông bị táo bón đã lâu nên được hàng xóm mách là dùng lá lộc mại uống sẽ hết. Tuy nhiên, uống được vài lần, cụ ông đã có biểu hiện ngộ độc. Tại bệnh viện, qua thăm khám, cụ ông được chẩn đoán bị suy hô hấp, tan máu cấp, thiếu máu nghiêm trọng, tổn thương gan phổi do ngộ độc lá lộc mại.
Thưa quý vị, lộc mại là cây dược liệu mộc quang phổ biến ở một số tỉnh miền Bắc và đồng bằng nước ta. Theo y học cổ truyền, lá lộc mại có vị nhạt, tính bình, tác dụng nhuận tràng, tiêu độc sát trùng. Dân gian truyền nhau kinh nghiệm uống nước lá lộc mại để chữa bệnh táo bón kiết lỵ. Tuy nhiên, việc sử dụng không đúng cách, quá liều lượng có thể dẫn đến ngộ độc. Do vậy, mọi người không nên tự ý sử dụng lá lộc mại để làm thuốc chữa bệnh. Khi xuất hiện các triệu chứng ngộ độc, cần lập tức đến cơ sở y tế gần nhất để xử trí. Tuyệt đối không ở nhà để tự theo dõi hoặc điều trị theo các biện pháp dân gian.
Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiếp tục có diễn biến phức tạp với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi. Nổi lên gần đây là một số đối tượng giả mạo lực lượng công an, gọi điện thoại cho người dân yêu cầu cài đặt, hướng dẫn, cập nhật, sử dụng ứng dụng VNeID giả. Sau khi chiếm được quyền kiểm soát di động, bao gồm cả đọc dữ liệu cá nhân và đọc tin nhắn chứa mã OTP, đối tượng kiểm soát được ứng dụng tài khoản ngân hàng trên điện thoại của người dân và sau đó thực hiện lệnh chuyển tiền, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Do vậy, để tránh bị lừa đảo, mọi người chỉ cài đặt ứng dụng VNeID từ nguồn chính thống trên App Store đối với hệ điều hành iOS và CH Play đối với hệ điều hành Android. Tuyệt đối không cài đặt ứng dụng VNeID từ nguồn ngoài trên các trang web kho ứng dụng không chính thống từ các đường link lạ. Và việc cập nhật sửa đổi thông tin công dân phải đến trực tiếp cơ quan công an.
Chuyên trang An toàn cho cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt.